điều phục và giáo hóa những người chống đối hoặc đe dọa. L40. Chỉ cho một người giận dữ về lỗi của vị ấy. Ở đây, Đức Phật đã điều phục một người nóng giận, khiến cho ông ấy xuất gia thọ giới và sau đó chứng đạt giác ngộ. Bà La Môn Akkosaka Mạ Lị thuộc dòng họ Paravasa nghe đồn. Người ta nói rằng có một bà La Môn thuộc dòng họ Paravasa đã xuất gia, từ bỏ gia đình, sống không gia đình theo Sa Môn Gotama. Ông phẫn nộ, không hoan hỷ, đi đến chỗ Thế Tôn, phỉ báng và mạ lị ngài bằng những lời ti tiện, thô lỗ. Khi ông mạ lị xong, Thế Tôn nói với ông: "Này bà La Môn, ông nghĩ thế nào? Các thân hữu, thân tộc huyết thống, những người khách có đến viếng thăm ông không?" Tôn giả Gotama: "Thỉnh thoảng họ có đến viếng thăm tôi." Ông có chiêu đãi họ các thức ăn loại cứng, loại mềm và các loại gia vị không? Tôn giả Gotama: "Thỉnh thoảng có." "Nhưng nếu họ không nhận, vậy tức món ăn ấy về ai?" "Nếu họ không nhận, các thức ăn ấy thuộc về tôi." "Cũng vậy." "Này bà La Môn, chúng tôi là những người không phỉ báng ai, không mạ lị ai. Chúng tôi không nhận của ông những lời phỉ báng mạ lị mà ông đổ dồn vào chúng tôi. Này bà La Môn, những lời ấy trở lại thuộc về ông." "Này bà La Môn, nó trở lại thuộc về ông." "Này bà La Môn, ai phỉ báng trở lại người phỉ báng, mạ lị trở lại người mạ lị, mắng nhiếc trở lại người mắng nhiếc. Như vậy, người ấy được xem là đã trao đổi, chia phần với ông. Nhưng chúng tôi không trao đổi, chia phần những thứ ấy với ông. Thế thì, này bà La Môn, những thứ ấy trở lại thuộc về ông." "Này bà La Môn, nó trở lại thuộc về ông." Akkosaka: "Vua và quần thần của vua đều biết rằng Sa Môn Gotama là vị A-la-hán. Tuy vậy, tôn giả Gotama đã phẫn nộ." Đức Phật: "Sao giận người không giận, sống chánh mạng, điều phục bằng chánh trí, giải thoát, như vậy sống tịch tỉnh. Người giận, giận đáp trả, giận mình, do vậy thành tệ hại. Người giận không giận trả, chiến thắng trận khó thắng. Người hành lợi cả hai, cho mình, cho người khác, biết kẻ thù giận dữ, vẫn niệm tĩnh an bình. Khi chữa được cả hai, cho mình, cho người khác, người nghĩ rằng ta ngu là người kém trong pháp." Khi nghe được điều này, bà La Môn Akkosaka dòng họ Paravasa bạch Thế Tôn: "Thật vi diệu thay, tôn sư Gotama, thật vi diệu thay, tôn sư Gotama. Tôn sư Gotama, như người dựng đứng lại những gì bị quăng ngã, phơi bày ra những gì bị che kín, chỉ đường cho kẻ lạc hướng, đem đèn sáng vào trong bóng tối, để những ai có mắt có thể thấy sắc. Cũng vậy, chánh pháp đã được tôn sư Gotama bằng nhiều phương tiện khai thị, giải thích. Vậy nay, con xin quy y tôn sư Gotama, quy y pháp và quy y tỳ kheo tăng. Mong tôn giả Gotama cho con được xuất gia theo Thế Tôn, cho con được thọ đại giới." Akkosa Sutta Sanyutta Nikaya Một La Mã 161-163, 347 đến 349, dịch Anh GAS. L41. Giáo hóa một cư sĩ tưởng nhầm mình không chấp trước như người xuất gia. Thế rồi sáng sớm, Thế Tôn khoác y, cầm y bát vào Apana khất thực. Sau khi khất thực từ Apana trở về, ăn xong, Thế Tôn đi đến một khu rừng để nghỉ trưa. Đi sâu vào khu rừng ấy, Thế Tôn ngồi dưới một gốc cây. Gia chủ Bhotaliya mặc đồ trắng, lang thang tản bộ, mang dù và dép đầy đủ, cũng đi đến khu rừng ấy. Đi vào rừng, ông đến chỗ Thế Tôn, trao đổi với ngài những lời chào hỏi thân thiện, rồi ông đứng một bên. Thế Tôn nói với ông: "Này gia chủ, có chỗ ngồi đó, hãy ngồi xuống nếu ông muốn." Nghe vậy, gia chủ Bhotaliya nghĩ thầm: "Sa môn Gotama gọi ta là gia chủ." Bèn phẫn nộ, bất mãn và đứng im. Lần thứ hai, Thế Tôn nói với ông: "Này gia chủ, có chỗ ngồi đó, hãy ngồi xuống nếu ông muốn." Lần thứ hai, gia chủ Bhotaliya nghĩ rằng: "Sa môn Gotama gọi ta là gia chủ." Bèn phẫn nộ, bất mãn và đứng im. Lần thứ ba, Thế Tôn nói với ông: "Này gia chủ, có chỗ ngồi đó, hãy ngồi xuống nếu ông muốn." Lần thứ ba, gia chủ Bhotaliya nghĩ rằng: "Sa môn Gotama gọi ta là gia chủ." Bèn phẫn nộ, bất mãn, nói với Thế Tôn: "Tôn giả Gotama thật không thích hợp, không đúng đắn. Tôn giả gọi tôi là gia chủ." "Này gia chủ, ông có những đặc điểm, hình tướng, dấu hiện của một gia chủ. Nhưng này, tôn giả Gotama, tôi đã từ bỏ tất cả gia nghiệp phụ, dứt bỏ tất cả lề thói thế tục. Nhưng này gia chủ, ông đã từ bỏ tất cả gia nghiệp phụ, dứt bỏ tất cả lề thói thế tục như thế nào?" Tôn giả Gotama: "Tài sản, ngũ cốc, vàng bạc, tất cả tôi đều giao cho các con tôi thừa hưởng. Tôi không dạy dỗ, không trách mắng. Tối đa tôi chỉ sống với đồ ăn, đồ mặc. Tôi đã từ bỏ tất cả gia nghiệp vụ, dứt bỏ tất cả lề thói thế tục như vậy." "Này gia chủ, sự dứt bỏ các thói tục sự mà ông nói khác với sự dứt bỏ các thói tục theo thánh pháp luật." "Này gia chủ, có tám pháp này dẫn đến sự dứt bỏ các thói tục theo thánh pháp luật. Tám pháp ấy là gì?" "Y chỉ trên sự không sát sanh, sát sanh cần được dứt bỏ. Y chỉ trên sự không lấy của không cho, sự lấy của không cho cần được dứt bỏ. Y chỉ trên sự nói lời chân thật, nói dối cần được dứt bỏ. Y chỉ trên sự không nói lời chia rẽ, sự nói lời chia rẽ cần được dứt bỏ. Y chỉ trên sự không tham lam, tham lam cần được dứt bỏ. Y chỉ trên sự không ác khẩu mạ lị, sự phẫn nộ tức tối cần được dứt bỏ. Y chỉ trên sự không phẫn nộ tức tối, sự phẫn nộ tức tối cần được dứt bỏ. Y chỉ trên sự không kiêu mạn, kiêu mạn cần được dứt bỏ." Đó là nói văn tắc, không giải thích chi tiết tám pháp dẫn đến sự dứt các thói tục theo thánh pháp luật. Phật tiếp tục giải thích rằng mỗi lỗi lầm trên phải được từ bỏ bằng cách nhận ra rằng nếu một người không từ bỏ, người ấy tự có lỗi và bị kẻ trí chê trách, rồi sẽ tái sanh ác đạo và sẽ thấy rằng không từ bỏ điều ấy là kết phược và triền cái. Phật cũng nêu nhiều thí dụ để minh họa cho sự nguy hiểm của dục lạc và lợi ích của việc vượt qua chúng. Bạch Đại Đức, Thế Tôn thật đã khiến con khởi tâm ái kính Sa Môn đối với các Sa Môn, khởi tâm tịnh tính Sa Môn đối với các Sa Môn, khởi tâm tôn kính Sa Môn đối với các Sa Môn. Bodhidaya Sutta, Majjhima Nikaya, Một La Mã, 359 đến 368, dịch Anh, G.A.S.
L42. Điều phục Manathada cao ngạo. Lúc bấy giờ, Bà La Môn tên Manathada đang trú ở Savatthi. Ông không cung kính mẹ cha, không cung kính thầy và huynh trưởng. Lúc bấy giờ, Thế Tôn với đại chúng ngồi vây quanh đang thuyết pháp. Khi ấy, Bà La Môn Manathada nghĩ thầm: Sa Môn Gotama, với đại chúng ngồi vây quanh đang thuyết pháp, ta hãy đi đến chỗ Sa Môn Gotama. Nếu Sa Môn Gotama nói chuyện với ta, ta cũng sẽ nói chuyện với ông ấy. Nếu Sa Môn Gotama không nói chuyện với ta, ta cũng sẽ không nói chuyện với ông ấy. Rồi Bà La Môn Matthadana đi đến chỗ Thế Tôn và đứng im lặng một bên. Nhưng Thế Tôn không nói chuyện với ông. Bà La Môn Manathada nghĩ thầm: Sa Môn Gotama này chả biết gì, bèn muốn rút lui. Nhưng Thế Tôn bằng tha tâm trí, biết được tâm tư của Bà La Môn Manathada, nói với ông bằng bài kệ: Bà La Môn cầu lợi kiêu mạn không lợi gì, ông vì lợi đến đây lại nuôi lớn kiêu mạn. Bà La Môn Manathada suy nghĩ: Sa Môn Gotama biết tâm tư của ta, bèn cúi đầu đảnh lễ dưới chân Thế Tôn, miệng hôn chân Thế Tôn, hai tay xoa vuốt chân Thế Tôn và nói xưng tên của mình: Tôn giả Gotama, con là Manathada. Tôn giả Gotama, con là Manathada. Đại chúng ở đây khi ấy cảm thấy hy hữu chưa từng có, thốt lên rằng: Phi diệu thay, tôn giả, hy hữu thay, tôn giả. Bà La Môn Manathada không hề cung kính mẹ cha, không cung kính thầy và huynh trưởng, nay lại bày tỏ tôn kính cực kỳ như vậy đối với Sa Môn Gotama. Rồi Thế Tôn nói với Bà La Môn Manathada: Này Bà La Môn, thôi đủ rồi, hãy đứng dậy và ngồi lại trên ghế của ông, vì tâm ông đã tính thành với ta. Manathada Sutta, Sanyutta Nikaya, Một La Mã, 177 đến 178, 381 đến 383, dịch Anh, G.A.S. L43, giáo hóa những người được phái tới giết ngài. Devadatta, người em họ của Phật, là một ác tỳ kheo ghen tị với danh tiếng của Phật. Do đó, ông ta đã cậy bạn mình là phương tử Ajatasattu, A Già Thế, sai người ám sát Phật để tự mình thành người lãnh đạo tăng già. Một người được phái đến để giết Phật, và những người khác được phái đi giết y khi y quay về. Rồi những tên khác lại được sai giết những tên đã được sai giết để diệt khẩu. Rồi người ấy một mình cầm gươm và khiên, mang cung và túi tên đi đến chỗ Thế Tôn. Khi đến cách Thế Tôn khá gần, y đứng im, thân thể trở nên cứng đơ, khiếp đảm, sợ hãi, lo âu, hồi hộp. Đức Thế Tôn trông thấy người đàn ông ấy đứng im, thân thể trở nên cứng đơ, khiếp đảm, sợ hãi, lo âu, hồi hộp, bèn nhìn y và nói: "Đến đây, ông bạn, chớ có sợ hãi." Khi ấy, y bỏ gươm, khiên, cung và bao tên xuống một bên, rồi đi đến Thế Tôn, cúi đầu xuống hai chân Thế Tôn và nói: "Bạch Đại Đức, tội lỗi đã khống chế tâm con, vì ngu si mê muội, không khôn khéo. Vì vậy, con đến đây với tâm độc ác, với tâm giết hại. Bạch Đại Đức, cúi xin Đức Thế Tôn biết cho tội lỗi của con, hầu để con ngăn ngừa trong tương lai." Đúng như vậy, này bạn, tội lỗi đã khống chế tâm ngươi. Nhưng nếu ngươi đã thấy tội lỗi đó là tội lỗi và thú nhận đúng như pháp, vậy ta vì ngươi mà chấp nhận điều đó. Này bạn, chính điều này là sự tiến bộ trong thánh pháp luật. Người nào sau khi thấy được sự sai trái trong tội lỗi và sửa đổi đúng như pháp, sẽ có được sự ngăn ngừa trong tương lai. Đức Phật sau đó đã thuyết giảng cho ông, và ông đã đắc quả dự lưu, thành Ưu Bà Tắc. Đức Phật sau đó đã cảnh báo ông nhằm tránh không bị kẻ khác giết, mặc dù mỗi người được phái đến đều được Phật thuyết giảng và cũng đắc quả dự lưu. Chula Vatga, Bảy La Mã 3.6 đến 3.8, Vinaya, Hai La Mã 191 đến 192, dịch Anh, BS, L44, Hàng Phục Con Voi Dữ. Sau thất bại trên, Devadatta đã cố giết Đức Phật bằng cách lăn xuống núi một tảng đá lớn, nhưng bị hụt, và chỉ có một mảnh của nó cắt trúng chân Phật. Devadatta sau đó đã cố tìm cách giết Phật lần thứ ba. Thả một con voi dữ giết người Nalagiri trên đường Phật đang đến. Voi Nalagiri thấy Thế Tôn từ xa đang đi lại gần. Nó vươn vòi lên, chạy đến Thế Tôn, tai và đuôi dựng đứng. Các vị tỳ kheo đi theo Phật thấy vậy liền bạch Phật: "Thế Tôn, voi Nalagiri đang chạy vào lối xe đi này. Nó là con thú giết người hung bạo. Bạch Đại Đức, kính xin Thế Tôn hãy quay trở lui. Xin Đấng Thiện Thệ hãy quay trở lui." "Hãy khoan, này các tỳ kheo, chớ có sợ hãi. Này các tỳ kheo, trường hợp không thể xảy ra, không có bất kỳ ai có cơ hội đoạt mạng Như Lai bằng bạo lực. Này các tỳ kheo, không do bị tập kích mà các đức Như Lai nhập Niết Bàn." Các tỳ kheo thỉnh cầu 3 lần, và Phật cũng 3 lần trả lời như vậy. Vào lúc bấy giờ, dân chúng tìm chỗ an toàn leo lên các dãy lầu cao trên các cung điện, trên các nóc nhà, và ở đó đợi xem. Khi ấy, Thế Tôn đã rải tâm từ đến voi Nalagiri. Thế rồi, voi Nalagiri bị khuất phục bởi luồng tâm từ của Đức Thế Tôn, nên đã hạ vòi xuống và đi đến gần Đức Thế Tôn. Đến nơi, đứng lại trước mặt Thế Tôn. Thế Tôn tay phải xoa lên trán của voi Nalagiri và nói với voi Nalagiri những lời kệ: Rồi voi Nalagiri lấy vòi hất lớp bụi trên bàn chân Thế Tôn và rắc trên đầu nó, khum xuống chào, rồi bước lui trong lúc vẫn nhìn Đức Thế Tôn. Sau đó, voi Nalagiri đã về lại chuồng và đứng tại chỗ của nó. Và như thế, nó đã trở nên thuần phục. Chula Vatga, Bảy La Mã, 3.11-3.12, Vinaya, Hai La Mã, 194-195, Dịch Anh, P.S. L-45, Hàng Phục Tướng Cướp Sát Nhân, Angulimala. Đoạn trích này mô tả Phật đã hàng phục tên cướp giết người đang làm mọi người sợ hãi như thế nào, và sau đó tên cướp xuất gia thọ giới thành tỳ kheo. Trong lúc vua đang tìm cách trấn áp, nhưng thấy tướng cướp đã thành tỳ kheo, liền khởi tâm cung kính. Ngoài phần tuyển dịch dưới đây, Angulimala còn tiếp tục giúp đỡ một sản phụ đang đẻ khó bằng năng lực nói lên sự thật rằng ông chưa bao giờ giết bất cứ ai kể từ khi sinh ra, tức là kể từ khi tái sinh trong thánh đạo. Ông tiếp tục tu tập và chứng đạt giác ngộ. Mặc dù sau bị mọi người chọi đá cho đến chảy máu cùng mình, khi họ nhận ra ông vốn là tướng cướp, Đức Phật khuyên ông kham nhẫn chịu đựng điều này như là nghiệp quả của những hành động trong quá khứ của chính mình, mà nghiệp ấy có thể dẫn tới hàng ngàn năm tái sanh trong địa ngục nếu ông không hoàn toàn cải hóa. Đoạn văn hàm chứa thông điệp về khả năng chuyển nghiệp. Lúc bấy giờ, trong lãnh thổ của Basenaji, vua nước Kosala, có tên cướp Angulimala hung bạo, bàn tay vấy máu, sống bằng sát hại, bạo tàn, không có lòng thương hại đối với chúng sanh. Vì tướng cướp này mà làng mạc, thôn ấp, thị trấn thành hoang phế. Nó chuyên giết người và mang một sâu chuỗi làm bằng ngón tay của những người bị giết. Rồi thì vào buổi sáng sớm, Thế Tôn khoác y cầm bát vào thành Savatthi khất thực. Sau khi khất thực từ Savatthi trở về, ăn xong, thu dọn tọa cụ, cầm bát, Thế Tôn quay trở lại con đường dẫn đến tên cướp Angulimala. Những người chăn bò, chăn thú, cày ruộng và những người đi đường thấy Thế Tôn đang đi trên con đường dẫn đến tên cướp Angulimala liền nói: "Này Sa Môn, chớ có đi trên con đường này. Trên con đường này có tên cướp Angulimala hung bạo, bàn tay vấy máu. Nó mang một sâu chuỗi làm bằng ngón tay những người bị giết. Trên đường này, khi có 10 người, 20 người, 30 người, 40 người, 50 người tụ họp lại rồi mới cùng đi. Tuy vậy, họ vẫn rơi vào tay của tên cướp Angulimala." Nghe nói vậy, Thế Tôn vẫn im lặng và tiếp tục đi. Lần thứ hai, lần thứ ba, các người chăn bò, chăn nuôi, cày ruộng, bộ hành, nói với Thế Tôn như trên. Khi được nói như vậy đến lần thứ ba, Thế Tôn vẫn im lặng và tiếp tục đi. Tên cướp Angulimala thấy Thế Tôn đang đi đến. Trong thấy ngài, tên cướp nghĩ thầm: "Thật kỳ, thật hy hữu. Con đường này cho đến 10 người, 20 người, 30 người, 40 người, 50 người tụ họp lại rồi cùng đi. Tuy vậy, chúng vẫn rơi vào tay của ta. Này Sa Môn này lại đến đây, chỉ có một mình, không bạn đồng hành, như bị số mệnh dẫn dắt. Sao ta không giết sa môn này? Rồi tên cướp Angulimala lấy kiếm và khiên, đeo cung và bao tên, đi theo sau lưng Thế Tôn. Bấy giờ, Thế Tôn thị hiện thần thông lực, khiến cho tên cướp Angulimala dầu cho dốc hết tốc lực đuổi theo mà cũng không thể bắt kịp Thế Tôn đang đi với tốc độ bình thường. Tên cướp Angulimala bèn nghĩ thầm: thật kỳ diệu, thật hy hữu thay. Trước ta từng đuổi theo con voi đang chạy và bắt kịp nó, đuổi theo con ngựa đang chạy và bắt kịp nó, đuổi theo chiếc xe đang chạy và bắt kịp nó, đuổi theo con nai đang chạy và bắt kịp nó. Nay dầu cho dốc hết tốc lực đuổi theo mà ta cũng không thể bắt kịp sa môn này đang đi với tốc lực bình thường. Rồi tên cướp Angulimala dừng lại và gọi Thế Tôn: dừng lại sa môn, dừng lại sa môn. Thế Tôn đáp: Angulimala, ta đã dừng rồi, và ngươi hãy dừng lại. Tên cướp Angulimala nghĩ thầm: các sa môn thích tử này là những người nói sự thật, nhận sự thật. Và sa môn này mặc dù đang đi, nhưng lại nói: Angulimala, ta đã đứng lại rồi, và ngươi hãy đứng lại. Vậy ta hãy hỏi sa môn này. Rồi tên cướp Angulimala hỏi Thế Tôn bằng bài kệ: ông đi mà lại nói, ta đã đứng lại rồi. Tôi đứng, ông lại nói, sao ngươi không đứng lại? Này sa môn, tôi hỏi ý nghĩa của điều này. Ông đã dừng là sao? Tôi chưa dừng là sao? Angulimala, ta đã dừng lại rồi. Với tất cả chúng sanh, ta từ bỏ bạo lực. Còn ngươi với hữu tình, không tự biết kiềm chế. Do vậy, ta đã dừng, còn ngươi chưa dừng lại. Ôi, đại tiên tôn kính, cuối cùng vào đại lâm, vì con nói kệ pháp, con sẽ mãi bỏ ác. Nói xong, tên cướp liền quăng gươm và vũ khí xuống hố, rồi đảnh lễ dưới chân Đức Thiện Thệ và xin được xuất gia. Đức Phật, vị đại tiên đại bi, thầy dạy của trời và người, gọi Angulimala: đến đây tỳ kheo. Angulimala bấy giờ thành tỳ kheo. Sau đó, Thế Tôn với tôn giả Angulimala bấy giờ là thị giả, bắt đầu du hành đi đến Savatthi. Lần hồi đến Savatthi, tại đây, Phật trú trong vườn ông Anathabindika cấp cô độc, rừng Seta Thệ Đa. Lúc bấy giờ, một số đông quần chúng tụ họp trước cửa nội cung của vua Bhasenadi, cao tiếng, lớn tiếng nói: tâu đại vương, trong lãnh thổ của đại vương có tên cướp tên Angulimala, là kẻ sát nhân hung bạo, bàn tay vấy máu, sống bằng sát hại, bạo tàn, không có lòng thương hại đối với chúng sanh. Vì tướng cướp này mà làng mạc, thôn ấp, thị trấn thành hoang phế. Nó chuyên giết người và mang một sâu chuỗi làm bằng ngón tay của những người bị giết. Đại vương, hãy tiêu trừ nó. Rồi vua Bhasenadi nước Kosala với khoảng 500 con ngựa sáng sớm đi ra khỏi Savatthi, đi đến tăng viện, ngự xe đến chỗ xe còn đi được, rồi xuống xe đi bộ đến chỗ Thế Tôn, đảnh lễ Thế Tôn và ngồi xuống một bên. Thế Tôn nói với vua Bhasenadi xứ Kosala đang ngồi một bên: đại vương, phải chăng vua Seniya Bimbisara, xứ Magadha, hay những người Lichavi ở Vesali, hay những vua thù địch nào khác đang tấn công đại vương. Bạch Thế Tôn, không phải vua Seniya, Bimbisara, xứ Magadha, hay những người Lichavi ở Vesali, hay những vua thù địch nào khác đang tấn công. Bạch Thế Tôn, trong lãnh thổ của con, có tên cướp Angulimala là kẻ sát nhân hung bạo, bàn tay vấy máu. Bạch Thế Tôn, nhưng con chưa thể triệt hạ nó. Đại vương, nếu đại vương thấy Angulimala đã cạo bỏ râu tóc, khoác y cà sa, xuất gia, từ bỏ gia đình, sống không gia đình, từ bỏ sát sanh, từ bỏ lấy của không cho, từ bỏ nói dối, ăn một ngày một bữa, sống phạm hạnh, có giới hạnh, có pháp thiện xả, đại vương sẽ xử trí thế nào? Bạch Đại Đức, con sẽ đảnh lễ, đứng dậy nghinh đón, mời ngồi, hay cúng dường các thứ y phục, ẩm thực, tọa ngọa cụ và y dược trị bệnh, hay chúng con bảo vệ, hộ trì đúng pháp. Nhưng, Bạch Thế Tôn, từ đâu một người vô đạo, ác giới, ác pháp, lại có thể trở thành người có giới hạnh, có pháp thiện xảo? Khi ấy, Tôn giả Angulimala ngồi cách Thế Tôn không xa. Rồi Thế Tôn duỗi cánh tay mặt và nói với Bhasenadi, vua xứ Kosala: "Đại vương, đây là Angulimala." Nghe thế, Bhasenadi, vua xứ Kosala hoảng sợ, kinh sợ, lông tóc dựng ngược. Biết như vậy, Thế Tôn nói với vua: "Đại vương, chớ có kinh sợ, chớ có kinh sợ. Ở đây không có gì phải sợ hãi tỳ kheo ấy." Do thế, rồi sự hoảng sợ, khiếp sợ, lông tóc dựng ngược của vua lắng xuống. Vua đến gần Tôn giả Angulimala và nói: "Thưa Tôn giả, có phải Tôn giả là Angulimala?" "Thưa phải, đại vương." "Thưa Tôn giả, phụ thân Tôn giả thuộc dòng họ gì? Mẫu thân thuộc dòng họ gì?" "Thưa đại vương, phụ thân tôi thuộc dòng họ Gagga, mẫu thân thuộc dòng họ Mantani." "Thánh giả Gagga, con trai của Mantani, mong Tôn giả khoan hỷ. Tôi muốn cúng dường Thánh giả Gagga, con trai của Mantani, các thứ y phục, ẩm thực, tọa ngọa cụ, y dược trị bệnh." Lúc bấy giờ, Tôn giả Angulimala là hành giả tu rừng, A-lan nhã trụ, là vị chỉ ăn bằng khất thực, là vị chỉ thọ trì y phấn tảo, chỉ khoát tay, trả lời rằng: "Đại vương, như vậy đủ rồi, tôi đã có đủ ba y." Rồi vua Bhasenadi đi đến gần Thế Tôn, đảnh lễ Thế Tôn và ngồi xuống một bên. Vua nói: "Bạch Thế Tôn, thật vi diệu thay, thật hy hữu thay. Làm sao Thế Tôn lại hàng phục người chưa được hàng phục, làm cho tịch tỉnh người chưa được tịch tỉnh, dẫn tới niết bàn người chưa đắc niết bàn?" "Bạch Thế Tôn, người mà chúng con đã không thể hàng phục bằng vũ lực hay binh khí, Thế Tôn đã có thể hàng phục mà không cần đến vũ lực hay binh khí." "Bạch Thế Tôn, nay chúng con phải đi, chúng con có nhiều công việc, có nhiều trách nhiệm phải làm." Angulimala Sutta, Majjhima Nikaya, Hai La Mã, 98-102, dịch Anh, GAS.